Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị thưởng thức đoạn văn Ngôi Nhà Bên Sông Hồng của Trần Mộng Tú, viết về quê hương 50 năm mới có lần trở lại. Bài trích từ tập truyện ký Những Mảnh Quê Nhà sắp xuất bản. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Tôi bay 16 tiếng trên không gian từ Hoa Kỳ về Việt Nam, bay qua bao nhiêu đám mây, bay qua bao cánh rừng, dặng núi, sông sâu, biển rộng và những nóc nhà. Tôi đi xe ca 4 tiếng trên mặt đất từ Hà Nội về Yên Bái, qua thành phố, qua xóm, qua làng, những thửa ruộng, vườn rau, bãi mía, nương khoai. Cuối cùng, tôi về tới nơi tôi mong ngóng, nơi có bao nhiêu họ hàng thân tộc mà gần nửa thế kỷ tôi không liên lạc được. Ngôi nhà của người anh họ tôi nằm song song với sông Hồng. Ai đó đã bưng đến trước mặt tôi một thau nước cho tôi tẩy sạch bụi đường. Tôi soi mặt mình vào chậu nước vừa kéo ở giếng lên. Nước giếng có màu hồng. Để im một lúc, lớp phù sa màu hồng đậm lắng xuống đáy chậu. Chiếc khăn mặt trắng tôi nhúng xuống cũng nhuộm màu hồng nhàn nhạt. Tất cả tĩnh lặng, êm ả, mềm mại như một bài thơ thiền viết trên lụa. Tôi đẫm mặt mình vào vốc nước hồng. Nước thấm vào da mắt rượi. Tôi úp mặt rất lâu vào chiếc khăn sũng nước. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi chắc nước mắt cũng pha hồng. Những con gà đi chung quanh sân, nhặt sâu trong cỏ, thỉnh thoảng cất cổ lên, ngếch mắt nhìn khách lạ. Tiếng quẫy đuôi của một con cá trong cái ao nhỏ trước nhà làm con chuồn chuồn đang đậu trên một cọng lau cất cánh bay đi. Cái chuồng chim treo ở một nhánh cây táo có hai con chim màu nâu nhạt đang nhảy lên nhảy xuống chiếc then ngang, tạo những tiếng động nho nhỏ đủ gọi người đi qua chú ý. Sau lưng tôi, năm ba người đàn bà ngồi nhặt rau bí vừa hái ngoài vườn vào, đổ tung ra khoảng sân trước cửa bếp. Họ tức sơ vỏ lá. Tôi biết chốc nữa trên mâm cơm miếng rau sẽ cho tôi cái ngọt ngào như thế nào. Tiếng bắt đũa khô vui trong trái bếp, khói bay mang theo mùi hương lạ của lá khô, cành nhỏ đã bao lâu tôi không được ngửi. Khói bếp như một dải lụa màu xám bay thẳng vào không gian trong vắt của một ngày đầy nắng. Có tiếng ùn ùn của con heo đòi ăn trong chuồng sát ngay cạnh bếp. Một người con gái vừa ở ngoài đồng về, khuôn mặt như vừng trăng, mỏi mệt mà vẫn đẹp. Cô gánh trên vai hai sọt rau muống, quần sắn cao đến gối, hai bắp chân nâu hồng, khỏe mạnh, dính những mảng bùn khô. Cô đặt gánh xuống, chạy vào bếp, lấy ra con dao, cắt bỏ đầu già của những cọng rau muống, quẳng vào chuồng lợn. Con lợn sung sướng kêu ùn lên một tiếng, muốn bể cái mũi ngăn tùn, trước khi vụt chúi vào nắm rau. tôi theo đám con đít ra vườn sau. Vườn cây trái của nhà nằm sát sông. Nước sông đang xuống nên lớp phù sa mênh mông, thoai thoải. Ta có thể đi bộ ra gần mé nước, rồi bước hẳn vào trong nước như đang bước trên sông Hồng. Tôi dẫm hai bàn chân trần trên lớp phù sa mềm và mát như thạch. Những ngón chân nhỏ lún sâu vào phù sa cũng nhuộm hồng. Bàn tay ai đó kéo tôi bước dọc theo sông, hết một quãng dài lại quay lưng đi lại, nên đi hoài vẫn không thấy hết một khúc sông. Bên kia bờ xa tắp những khóm cây, một màu xanh ngằn ngặt, màu xanh loang xa, loang rộng, hắt xuống màu hồng của phù sa. Chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng. Tôi ngước mắt nhìn lên trời, mới biết là mình đang đứng giữa hai đám mây, đám trắng nõn trên đầu và đám hồng dưới chân. Gió thổi nhẹ, hồn tôi bay. Ôi cha, ôi mẹ, ôi sông, ôi quê nhà yêu dấu. Những giọt nước mắt ứa ra, chắc nước mắt cũng pha hồng. Những cây đu đủ không cao lắm mà bao nhiêu là quả. Một chú bé lên 10 nhanh nhẹn trèo lên, hái một quả chín nhất mang đến mời tôi bằng mắt. Đôi mắt nâu trong veo, nửa thân thiện, nửa ngập ngừng. Những khóm tre, khóm giang, khóm mai có cành cao vút như muốn với lấy cụm mây trắng của trời. Có cành cong xuống như đưa tay ra cầm lấy tay tôi. Dưới những gốc tre có những chồi măng nhú lên như một đàn em bé sơ sinh nằm ngang, nằm dọc. Những luống bắp cải đang lớn, từng cái bắp tròn trĩnh như đầu đứa trẻ lên ba, đội những chiếc mũ màu xanh. Rau lang, rau bí, xanh một vùng. Đám rau bí điểm những bông hoa vàng, cánh mỏng, trông như con bướm vàng từ đâu bay tới. Mùa này đang có ngô non, những thân ngô cao hơn đầu tôi. Lá ngô sắc như dao, xanh màu bích ngọc. Bắp ngô chưa lớn lắm, áo ngô còn màu mỡ gà vàng nhạt. Những hột non như hàm răng con nít vừa mới mọc. Gió thổi rất nhẹ, tiếng trẻ cười khúc khích, tiếng lá ngô hát, tiếng hát xào xạc chạm vào nhau. Hồn tôi hát, tiếng hát xào xạc chạm vào một cái gì không rõ rệt. Lá ngô, rau bí, khóm tre hay sông Hồng.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Đám trẻ vây quanh tôi, cả trẻ con hàng xóm cũng nhập bọn. Chúng líu lo gọi tên và cắt nghĩa từng loại cây, loại rau cho người khách lạ. Về đây, tôi được gọi là cô, là bà trẻ. Tôi được bao phủ bằng tình thương yêu mộc mạc của gia đình, của làng xóm. Tôi cứ mụ cả người vì cái lưới vô hình êm ái đó chụp xuống tôi. Có tiếng gọi vào nhà. Hai ba mâm thức ăn đã bày ra trên bàn thờ, có hình ông bà nội, cha mẹ tôi, bác và chú tôi, những người đã qua đời. Các anh chị tôi và con cháu quây quần để mừng đón tôi. Những người đàn ông và những người đàn bà mà tôi gọi là anh chị mặc những cái áo màu đậm làm họ trông càng già hơn tuổi, đứng trang nghiêm nhìn tôi, rưng rưng lệ. Hai anh lớn nhất có nhiều nét giống bố tôi ngày trước, cũng cao cao gầy gầy, khuôn mặt xương xương làm tôi không ngăn được nước mắt. Họ đứng trước mặt tôi, nói với tôi những cái tên nghe như tiếng chuông đồng vọng từ quá khứ. Những cái tên nhắc tôi khuôn mặt thân yêu của cha mẹ đã qua đời. Khuôn mặt của ông bà nội, của chú, của bác trong những tấm hình trắng đen trước đây vẫn bày trên bàn thờ của gia đình. Những cái hình mà hồi bé, anh chị em chúng tôi mỗi ngày dỗ Tết phải phụ cha mẹ lau chùi bụi bậm, xếp cho ngay ngắn lại cùng với hương hoa. nước mắt tôi trào ra. Tôi tưởng tượng nếu cha tôi còn sống, ông sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi được gặp lại những người con của anh ruột mình. Khói hương đang bay lãng đãng. Tôi nhớ cha, nhớ mẹ đến cồn cào ruột gan. Nhưng sao không thấy đau đớn, chỉ thấy hình như mình được bọc trong một cái túi bong bóng, căng phòng thương yêu, làm cho nghẹn ngào khó thở. Ăn uống xong, tôi theo các cháu xuống bếp. Hơi nóng trong bếp phà vào người như một vòng tay ôm siết. Tôi ngồi xuống cái ghế thấp trước cửa, cái lò bé xây bằng đất, trên có ấm nước đang sôi. Hai con mèo con nằm khoanh vào nhau, ngay sát một góc, chúng đang sưởi ấm. Tôi cua tay mình trên đám lửa hồng, cho thêm lá và củi khô vào lò. Những ngón tay tôi chạm vào lá như chạm vào những trang sách cũ. Tôi không biết có nên mở sách ra hay là để nguyên như thế này. Tôi không muốn khơi động, không muốn tìm hiểu. Tôi muốn tất cả như thế này, không cần đổi khác, cứ đơn sơ như thế này và đẹp như thế này. Tôi ngừng mặt nhìn những đám khói đen bám trên nóc bếp, những chai gấc khô màu đỏ thẫm lơ lửng buông xuống, trông giống một bức tranh thủy mặc của tàu. Tôi uống nước trà xanh Thái Nguyên như uống những chén ngọc loãng vào bụng. Với những cô cháu đi chân đất, hai bàn tay nâu hồng, hàm răng trắng, con mắt đen, mặt không son phấn. Họ đơn sơ và họ hạnh phúc, một thứ hạnh phúc ngay trong tầm tay. Tôi bỗng thèm được như họ. Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị đoạn văn Ngôi nhà bên sông Hồng của Trần Mộng Tú với phần tuyển chọn nhạc đệm do Anh Dũng thực hiện. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.